Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, Đăng Trình xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài SBS. Khách mời của chương trình hôm nay chúng ta có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ công ty Lộc Trịnh and Associates ở Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin kính chào Trịnh Lê.
Dạ vâng, thì chủ đề hôm nay của chúng ta là những điều mà cần lưu ý khi mà khai thuế mùa dịch. Thì có thể là cái kỳ khai thuế năm nay là cái kỳ thứ hai mà chúng ta trải qua trong cái đại dịch COVID-19 này, cho nên chắc hẳn là có rất là nhiều điều mà mọi người mới gặp lần đầu cảm giác rất là bỡ ngỡ khi mà vừa phải làm việc tại nhà lần đầu hoặc là phải thay đổi cái cách làm việc của mình. Cho nên từ đó dẫn đến là cái việc khai thuế nó cũng sẽ có những cái thay đổi theo như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến cái chủ đề đó. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì Đăng Trình cũng xin lưu ý là những cái phần trình bày dưới đây của anh Trịnh Hữu Lộc chỉ có tính cách tổng quát thôi, cho nên nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì quý vị có thể nói chuyện với là kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thì chắc chắn là trong cái thời gian vừa qua, trong hơn một năm qua thì rất là nhiều người đã chuyển sang làm việc tại nhà rồi do Covid, và hiện tại thì vẫn như vậy. Ở New South Wales, ở Victoria, rất là nhiều người đang làm việc tại nhà do cái lệnh phong tỏa đang diễn ra. Thì khi mà làm việc tại nhà lần đầu như vậy thì rất là nhiều người phải mua những cái thứ lần đầu tiên họ phải mua, có thể là máy tính hay là bàn làm việc để mà set up một cái workstation tại nhà, hay là phải nâng cấp gói internet của mình, nâng cấp gói điện thoại. Những cái thứ này anh Lộc có thể claim một lần hay là phải chia ra claim trong nhiều năm vậy ạ?
Cảm ơn Trình. Dạ, thì như Trình nói đúng là cái mùa dịch đó, trong cái thời gian qua đó là đặc biệt đó, như là trong Victoria là mình nhớ là không làm là chưa có thời gian nào mà được tất cả được trở lại làm việc, mà chỉ có được là sắp tới bắt đầu cái bị đóng cửa là do đó đó là nó có những cái như vậy. Thì một trong những cái mà sở thuế họ cho mình trong cái phương cách mà dễ dãi đó để mà giúp mình khai thuế mà không cần giữ giấy tờ đồ, là có một cái phương thức mà để làm việc tại nhà thì mình khai là 80 cent đó là một cái giờ làm việc. Tuy nhiên cái đó là nó bao gồm luôn là tất cả những cái chi phí mà mình phải mua, thí dụ như là mình mua bàn, trang bàn để mà set up một cái workstation đồ này nọ. Nếu mà mình chọn cái phương thức đó thì mình không được khai những cái phần khác. Còn nếu mà mình không chọn cái phương thức đó mà mình chọn cái phương thức khác, thí dụ như là có cái phương thức nữa là 52 cent một giờ, hoặc là cái tiền mà mình chi ra là mình được khai đó, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai được những cái chi phí. Nhưng mà cái chi phí đó, như cái câu hỏi của Trình hỏi đó, là mình có được khai hết đầy đủ hay là chỉ một phần thôi, thì rất tiếc là đối với các người mà làm việc tại nhà, tức là không phải là running cái business đó, thì là mình chỉ khai nếu mà dưới 300 đồng cho những cái trang thiết bị đó thì là mình có thể mình khai ngay lập tức, còn không thì là mình phải chiết cụ hao mòn theo cái thời gian tính của cái những cái dụng cụ đó. Ví dụ như computer thì 3-5 năm, thí dụ tùy theo cái sự mà cái lifespan của những cái trang thiết bị đó là mình được khai khấu trừ thuế, và theo cái thời gian hữu dụng của nó đó là mình được khai mà thôi, chứ không phải là khai tất cả là khai ngay lập tức, giống như là những người mà làm cái kinh doanh thì là họ được khai những cái số tiền đó ngay lập tức. Nhưng mà đối với những người mà làm việc ở nhà thì chỉ có cái đó thôi. Ngoài ra đó, tại vì làm ở nhà thì dĩ nhiên là có những cái chi phí khác mà mình có thể mình khai thêm, là thí dụ như điện, nước, ga đồ, thì dĩ nhiên giống như mình nói đó là tùy theo cái phương thức mà mình chọn để mà mình xin khấu trừ. Nhưng mà có những cái là mình sẽ không khai khấu trừ được, thí dụ như mình nói là cà phê, nước ngọt, đồ này nọ để mà cũng như làm việc ở nhà. Thì giống như là mình bây giờ thí dụ như mình đi đến hãng mình làm, mình mua cà phê, mình uống đồ này nọ thì mình cũng không có được khai thuế. Thì ở nhà nó cũng không khác gì, tức là mình sẽ không có được khai những cái khấu trừ đó thôi.
Vậy thì chẳng hạn như anh nói là tiền điện, ga, nước, heating chẳng hạn, thì mình có được khai 100% không, hay là sở thuế chỉ tính cái thời gian mình làm việc, những cái giờ mình làm việc thì mới được khai những cái đó thôi, còn những giờ khác thì không?
Đúng vậy, tức là tùy theo cái phương thức mà mình chọn đó. Tức là nếu mà mình chọn cái thí dụ như 80 sen một tiếng đồng hồ mình làm việc đó, thì đó là nó bao gồm hết thì là mình sẽ không được. Nhưng mà thí dụ như mà mình làm cái chi phí mà thực sự mình chi ra đó, thì là mình phải dựa theo cái thời gian, cái sự mà trên lệch đó. Thí dụ như là thường á, là nếu mà không có dịch mà mình không có làm ở nhà á, là cái tiền điện mình á, là thí dụ là một ba tháng á, là 300 đồng 500 đồng gì đó. Nhưng mà bây giờ á, là mình làm việc ở nhà thì dĩ nhiên là nó cao hơn, thì cái sự khác biệt đó là mình có thể mình khai được. Tức là cái extra với, thì một á, là mình tính theo như vậy, hai á, là mình tính theo thí dụ mình dùng một cái phòng đó và điện ra như thế nào thì mình tính theo cái chu vi để mà mình tính ra. Nhưng mà đó là cái lý do mà sở thuế họ biết là khi mà mình làm ở nhà thì dĩ nhiên có những cái chi phí như vậy, thì bởi vì họ mới cho mình một cái phương pháp khác là mình có thể mình chọn là 80 sen là một tiếng đồng hồ để mà mình làm. Thì tức là trong cái 80 sen đó là nó bao gồm luôn điện, nước, ga, ba cái trang thiết bị đồ này nọ là dồn chung vô trong đó để mà mình khai một lần. Tức là mỗi giờ mình làm ở nhà thì là mình được khai như vậy. Thì khi mà mình cộng lại hết thì đó cái con số đó nó có thể nó cao tùy theo cái giờ mình làm việc. Thí dụ như một tuần mình làm 40 tiếng thì mình lấy là 40 tiếng đó là mình được khai được mấy trăm đồng để mà chi phí đó, là tức là mình cứ nhân lên thôi.
Nếu vậy
mà sổ sách thì là mình cũng không cần giữ nhiều, tại vì đó là mình dựa theo chỉ là cái giờ mình làm việc thôi. Thì nếu mà cái mà thường đó là sở thuế họ sẽ kiểm tra, khi mà họ kiểm tra thì thường là họ sẽ gọi chủ nhân employer của mình để mà hỏi coi là ở trong cái thời gian đó có làm việc ở nhà không, là bao nhiêu tiếng đồ này nọ, thì tức là lấy cái ước đoán đó để mà họ tính ra cho mình.
Vậy thì tính theo cái 80 xu một giờ hay là tính riêng từng món, thì theo anh cái nào sẽ lợi hơn nè?
Đúng vậy, mình có phải mình chọn hoặc là cái 52 xu nữa. Nó có ba cái phương thức. Một là actual cost, tức là cái chi phí. Thí dụ như là trong cái thời gian đó mà mình mua computer, mình mua máy, mua bàn ghế đồ này nọ, thì khi mà mình tính ra có thể là cái mức mà 80 cent có thể không lợi cho mình. Tại vì cái đó thì nếu mà mình không có chi cái gì hết, nhà có sẵn hết, thì cái phương thức đó có thể là lợi. Còn những cái phương thức khác thì là không lợi. Do đó là mình phải tính ra coi cái nào nó tốt nhất cho mình thì mình lựa chọn. Thấy không? Là mình có quyền mình chọn cái nào mà nó lợi cho mình.
Vậy thì những cái chi phí mà mỗi năm mình vẫn có thể claim như là đi lại, travel, hay là uniform, đồng phục, rồi giặt ủi này nó, thì năm nay có còn được claim không ạ?
Thì cái luật thì nó cũng còn nằm đó. Nhưng mà cái quan trọng mình phải nhớ tới là dĩ nhiên là khi mà dịch như vậy là mình không có thể, mình không có cái nhu cầu mà mình dùng xe cộ nhiều giống như trước nữa. Ví dụ như là mình làm bên real estate hoặc là mình làm bên những cái chuyện mà trước đây là mình khai được nhiều, là tại vì cái công việc, cái nhu cầu nó cần nhiều, mà bây giờ lockdown liên tục như vậy thì là dĩ nhiên là không có. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà mình khai, là mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh được là cái sự thay đổi đó trong đó. Tại vì nếu mà mình cứ khai giống nhau thì đó là họ nói ủa sao mà cái mùa dịch mình làm ở việc ở nhà, mình nói mình làm việc nhiều ở nhà mà mình lại có những cái đó, thì cái luật lệ thì nó không có thay đổi. Nhưng mà mình khi mà mình khai đó là mình phải coi là cái nào nó reasonable, tức là nó phải vừa phải và mình có thể mình chứng minh được, thì là mình được khai khấu trừ thôi.
Đăng Trình cũng biết là có một số người thì họ bị mất việc trong năm qua luôn, và họ phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình, hoặc là họ có thể là xin trợ cấp của chính phủ. Thì như vậy thì họ có phải khai thuế hoặc là họ sẽ bị đánh thuế như thế nào anh?
Đúng như Trình nói đó, là trước đây đó, là trong cái thời gian năm qua đó, là có cái chương trình nó gọi là job keeper, tức là trả cho chủ nhân và chủ nhân trả cái tiền đó cho nhân viên. Thì những cái thu nhập đó, những cái tiền đó cũng là cái thu nhập của chúng ta. Thì mình sẽ có một số người sẽ ngạc nhiên khi mà thấy tại sao năm nay mình làm ít nhưng mà mình lại bị đóng thuế, là tại vì cái tiền jobkeeper có thể là nhiều hơn cái số tiền mà mình lãnh hàng tuần của cái nơi mình làm việc. Thí dụ như trước đây á, mình có thể mình làm 200-300 đồng một tuần, nhưng mà khi mà cái jobkeeper vào đó thì đó là khi mà họ trả đầu tiên đó là 750 một người một tuần cho mỗi người, thì cái thời gian vừa qua đó, năm vừa qua đó, thì những cái số tiền đó nó cộng lại để mà nó tính cuối năm, tại vì những cái số tiền mà trả đó cũng như là coi như là lương bổng của chúng ta, do đó là chúng ta phải khai khấu khai cái thu nhập đó. Tiền của gia đình cho thì là không khai, nhưng mà tiền mà nếu mà mình có được hưởng những cái tiền jobkeeper hoặc là cái tiền jobseeker từ Centrelink, tất cả những cái số tiền đó đều phải khai thuế hết. Mới sau này đó là họ đưa ra cái điều kiện khác đó. Khi mà cái jobkeeper không còn nữa thì họ mới đưa ra cái dạng nó gọi là disaster payment, tức là cái tiền mà cho thiên tai đồ này nọ, là cái đó không phải là chủ nhân khai, mà các cá nhân nếu mà bị ảnh hưởng, thí dụ như là mất job 20 tiếng hoặc là gì, thì đó là mình được hưởng những cái số tiền đó. Thì rất may là kể từ cái khi mà nó cái qua cái dạng nó gọi là disaster payment thì những cái số tiền đó sẽ được miễn thuế, do đó là mình sẽ không phải đóng thuế và không phải khai thuế cho những cái số tiền đó. Thì từ năm nay trở đi, tức là cái năm tới đây đó, là có thể là cái thu nhập mình thấp, là thấp thật sự, mặc dù mình lãnh được những cái tiền disaster payment. Còn trước đây là những cái tiền mà jobkeeper khi mà cộng vào đó, là có một số người sẽ ngạc nhiên là khi mà thấy ồ tại sao mà mình lại bị đóng thuế, là tại vì cái thu nhập của mình nó cao hơn trước đây. Do đó là cái khi mà nhận cái tiền đó, bởi vậy mặc dù là mình làm ít nhưng mà có thể là cái thu nhập mình cao để mà mình có thể mình phải bị đóng thuế, và khi mà nó có thể nó ảnh hưởng tới những cái phần tiền xã hội khác của mình nữa, tại vì cái thu nhập nó tăng.
Dạ, vậy là cái đó còn tùy vào cái số tiền, cái loại trợ cấp nào mà mình xin nữa, đúng không ạ?
Đúng vậy, thì đó là tùy theo cái phần đó để mà tính ra. Coi một số thì là được miễn thuế, một số là trước đây là jobkeeper là phải khai thuế, và jobseeker trước đây cũng bị đóng thuế.
Vậy thì còn một cái nhóm người khác ở trong xã hội là những người chủ cho thuê nhà. Thì năm qua thì chính phủ có lệnh là cấm trục xuất người thuê nhà rồi, cũng như là khuyến khích chủ nhà là nên là giảm tiền rent cho những người thuê gặp khó khăn trong đại dịch, bị lockdown không có đi làm được chẳng hạn. Vậy thì nếu mà những cái chủ nhà nào mà bị mất thu nhập trong thời gian này thì họ có thể claim với sở thuế hoặc là có hỗ trợ gì không anh?
Dĩ nhiên là có một phần hỗ trợ của bên chính phủ, của tiểu bang, nhưng mà cái về cái vụ thí dụ như land tax, mình có thể mình xin để mà giảm cái tiền land tax đồ này nọ. Tuy nhiên như chúng ta biết á, là cái thu nhập của cái người chủ là những cái người đó là dùng cái phương pháp nó gọi là cash method, tức là khi nào mà người cho người mướn nhà trả tiền mình thì lúc đó mới coi là thu nhập của chúng ta, tức là cái lợi tức của chúng ta để mà chúng ta khai thuế. Còn nếu mà người ta chưa trả, là mặc dù là cái nợ đó đó nhưng mà họ chưa trả mình thì mình chưa coi như là thu nhập của mình. Ngoài ra cái phần đó thì đó là tức là cái thu nhập của mình nó sẽ giảm xuống. Còn cái phần mà chi phí thì nhà băng hoặc là những cái cơ quan tài chính, nếu mà mình có mượn tiền thì đó là cái tiền chi phí đó nó cũng tự động nó tính vào. Thì cái khi mà nó đã tính vào trong của mình đó, là mình phải coi như là cái đó là tiền lời, thì đó là cái đó là chi phí của chúng ta, thì chúng ta có thể khai cái phần thuế đó lại. Tức là có thể năm nay cái thu nhập nó có thể thấp nhưng mà cái chi phí nó có thể nó cao lên, thì là cái phần đó là có thể là mình sẽ lỗ nhiều hơn năm nay. Còn nếu mà thí dụ năm tới mà khi mà cái kinh tế nó trở lại bình thường, hoặc là những cái người mà cho mướn nhà đó là họ có khả năng họ trả cho chúng ta, thì cái năm tới này có thể là cái thu nhập của chúng ta sẽ tăng lên và cái chi phí thì đó là nó có thể thấp chút, thì tới lúc đó là có thể mình phải khai thuế. Tức là một khi mà trả vào thì đó là mới là thu nhập của chúng ta, còn nếu mà họ chưa trả thì đó là chưa phải là thu nhập. Do đó là năm nay có thể là mình sẽ khai lỗ những cái chi phí đó, và những cái lỗ đó mình có thể mình dùng để mà bù qua những cái thu nhập khác của mình. tức là nó gọi theo cái từ mà chuyên môn họ gọi là negative gearing mà chúng ta thường nghe nói, tức là cái chi thu, cái thu nó cao hơn, thấp hơn cái chi, thì mình có thể mình dùng những cái đó để mà cho những cái phần lời của những cái thu nhập khác của mình đó.
Dạ vâng. Anh Trình thấy là hiện nay á, trong mấy tháng qua thì Melbourne với Sydney phong tỏa thường xuyên như vậy, thì chắc là nhiều người cũng khó mà ra để mà gặp accountant, gặp kế toán của mình để mà khai thuế được. Thì không biết là cái deadline năm nay vẫn như cũ hả anh, hay là sở thuế có du di gì không ạ?
Cái deadline thì tại vì cái ngày á là luật định, do đó là cái ngày deadline thì cũng vẫn như trước, là tức là ngày 31 tháng 10 là cái ngày cuối cùng để mà khai thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta qua một cái người đại diện khai thuế thì cái mức gia hạn đó nó tùy theo cái gia hạn mà sở thuế cho những cái người đại diện khai thuế đó. Tại vì có họ sở thuế họ dựa theo cái mức mà thẩm định cái người đại diện khai thuế nữa. Thì thí dụ như là trong những cái năm vừa qua mà cái người đại diện đó họ làm đầy đủ, họ nộp điều á, thì đó là mình có tới khoảng tháng 5 năm tới để mà khai thuế, hoặc là tháng 6. Mà thật sự á, là trong những cái thời gian này đó là sở thuế họ rất là nhân nhượng trong cái việc mà cũng như là bắt buộc chúng ta làm những cái chuyện như vậy, tức là nộp ra là họ sẵn sàng họ cho chúng ta gia hạn nếu mà chúng ta liên lạc với sở thuế, hoặc là nếu mà mình phải nộp thì bây giờ mình có thể mình nộp hồ sơ thuế trước và xin họ gia hạn để mà trả cái tiền nợ thuế, thì là họ cũng rất là dễ dàng trong cái thời gian này. Tại vì họ cũng biết là cái mùa dịch, cái thứ nhất, cái thứ hai á là khi mà cái dịch này đó thì đó là các cái lockdown đồ này nọ, thì dĩ nhiên là cái thu nhập của những cái người chúng ta hoặc là cái cơ sở đồ này nọ sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Do đó là họ không có, cũng như là đẩy chúng ta đến đường cùng, và họ rất là nhân nhượng trong cái việc mà gia hạn cái thời gian để đóng thuế, nộp thuế, và tùy theo những cái trường hợp mà nếu mà mình có, tức là mình có cái good record với sở thuế, là cái sổ sách của mình thường xuyên trước đây á, là mình đúng hẹn đồ này nọ, thì họ cho mình gia hạn mà cái số tiền lớn á, có thể là không phải không tính tiền lời luôn, không tính tiền lãi trong đó, để mà cho chúng ta có thời gian để mà trả, thì rất là nhân nhượng trong cái phần đó. Ngoại trừ có một chuyện là sở thuế họ sẽ không nhân nhượng, tại vì cái đó là luật định á, là cái tiền mà đóng hưu bổng cho nhân viên của chúng ta, tức là cái tiền hưu bổng là mỗi 3 tháng, nhiều những cái cơ sở nhỏ đó là 3 tháng là chúng ta phải đóng cho nhân viên mình, là trong cái thời hạn là phải quy định đúng theo cái ngày đó, tức là sau 38 sau 3 tháng thì cái ngày 28 của tháng sau là phải có cái là chúng ta phải đóng cho nhân viên. Nếu mà mình đóng trễ thì là sở thuế mình phải nộp giấy phạt cho sở thuế. Do đó là cái đó là không có nhân nhượng trong cái phần đó. Mặc dù á nếu mà mình nộp trễ thì sở thuế họ có thể là họ giảm cái tiền này tiền nọ, nhưng mà mình sẽ không được khai khấu trừ thuế và mình bị ảnh hưởng. Do đó là ngoại trừ cái super, tất cả là chúng ta có thể mình thảo luận với sở thuế mà để mà xin gia hạn để mà nộp đồ, thì trong cái thời gian này thì sở thuế họ rất là dễ dãi trong cái chuyện đó. Do đó là chúng ta nên dùng cái cơ hội mà nếu mà mình bị trễ thì chúng ta nên nộp, và chúng ta sẽ điều đình với sở thuế để mà cho được những cái tốt cho chúng ta.
Dạ vâng, tức là làm gì làm có thể xin trễ nộp tax return hay là này nọ, nhưng mà cái super thì phải nhớ là đóng đúng hạn, đúng không ạ?
Và đúng vậy. Luôn luôn á, mình cứ nhắc cái vụ mà super á, là thường lượng là thân chủ mình á, là phải làm cái gì làm phải đóng super cho nhân viên, là cái đó là cái điều quan trọng là chúng ta phải làm. Tại vì bây giờ đó là sở thuế họ nó có cái dạng nó gọi là data matching, và họ bắt buộc khi mà chủ nhân á, có mướn nhân viên đồ này nọ thì phải khai báo và phải báo cáo cho sở thuế mỗi lần mà chúng ta trả tiền lương cho nhân viên. Do đó là sở thuế đã có những cái record đó rồi, do đó là không có khó mà để mà sở thuế họ kiếm tới chúng ta mà để hỏi coi mình có đóng super hay không, thì cái đó là nó quá dễ cho họ, tại vì họ đã biết những cái chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất là nhiều, và hy vọng sẽ gặp lại anh trong những chương trình lần sau ạ.
Dạ, cảm ơn Trịnh Lê, và xin kính chào quý khán giả của SBS Radio. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.